Cảm ơn Chúa và Ban chấp hành Hội Thánh Houston cho tôi được thờ phượng với quý vị sáng hôm nay. Nhân ngày nước Mỹ dừng lại để tri ân các bà mẹ và khích lệ vai trò của người nữ, chúng ta cùng nhau suy gẫm một vài lời Chúa liên quan tới sứ vụ của quý bà và các cô. Tôi nghĩ đáng lẽ sáng nay có một người nữ nhờ ơn Chúa khích lệ lẫn nhau thì nó tốt hơn. Do vậy thì quý ban chấp hành cho phép tôi được đến để dùng lời Chúa để học chung với quý vị sáng hôm nay. Tôi dùng lời chào thăm của sứ đồ Phao-lô là những lời rất là khích lệ cho các bà. Đây là bức lời ca ngợi đầu tiên gửi cho Hội Thánh Roma mà chúng ta mới đọc. Từ mấy câu này chúng ta suy gẫm tới hai ý, đó là sứ vụ của người nữ theo Chúa là gì và làm sao quý bà thực hiện sứ vụ của Chúa kêu gọi giữa cộng đồng đức tin. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban cho chúng con cơ hội thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Xin lời của Chúa được rao ra và thần linh của Ngài sử dụng trong ý muốn của Ngài. Xin Chúa bao phủ chúng con là người nói người nghe, để chúng con rời khỏi phòng thờ phượng này được Chúa thách thức, được Chúa thêm sức, trở thành những người vâng lời Chúa và sống làm tôn cao danh của Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, sứ vụ của người nữ theo Chúa là gì? Chúng ta xem lại câu 1, câu 2. Tôi gửi gắm Phê-bê, người chị em của chúng ta, cho anh em làm người nữ chấp sự của Hội Thánh Sen-cơ-rê. Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với thánh đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người có cần đến anh em, vì chính người đã giúp nhiều kẻ và cũng giúp tôi nữa. Thưa Hội Thánh, sau khi hướng dẫn những giáo lý quan trọng về sự cứu rỗi trong phần đầu tiên của thư gửi cho Hội Thánh Roma, đó là nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được cứu, và Phao-lô cũng hướng dẫn những bước làm gì để có thể hưởng được sự cứu rỗi đó, thì trong đoạn cuối Phao-lô có ghi những cái lời khen ngợi hoặc là cảm tạ hay là chào thăm mà gián tiếp. Khi chúng ta nghe những cái tên này thì chúng ta nhiều khi đọc muốn chúng ta thấy nó không có dính gì với cái chúng ta hết, nhưng mà đây là những người đã có những công việc, đã có những tác động trên hội thánh của Chúa, cho nên họ ghi lại hay là Phao-lô muốn nhắc lại để gửi lời chào thăm. Nhưng bên cạnh lời chào thăm nó cũng có những đặc tính của những nhân vật có cái tên đó. Cho nên khi chúng ta xem lại cái danh sách này, nếu chúng ta đọc lại, chúng ta sẽ thấy có ít nhất là 26 người. Và trong 26 người ông gửi lời chào thăm thì có ít nhất là 10 tên của các bà. Đó là bà Phê-bê, bà Priscilla, bà Mary, bà Junia. Ở một số, ở câu thứ 6 đó, có một số người dịch Junia vì có cái chữ sứ đồ cho nên họ không nghĩ bà là sứ đồ. Nhưng mà trong một cái nghĩa, Junia là tên của người nữ, cũng được đóng một vai trò rất quan trọng, được gọi là những người sai đi trong thời bây giờ. Có hai chị em sanh đôi là Tryphena, Tryphosi, bà Persis, bà mẹ của Rufu, bà Julia, bà Nia. Nuris là chị của ông Nuris. Riêng bà Phê-bê, Phao-lô trong hai câu đầu tiên của đoạn thứ 16 ca ngợi bà với những đặc điểm mở ra cho chúng ta thấy ít nhiều cái sứ vụ của người nữ mà Phao-lô ca ngợi bà. Đó là sứ vụ hầu việc Chúa và giúp đỡ những người chung quanh. Các nhà giải kinh giải thích bà nữ chấp sự Phê-bê là người mang bức thư Roma đến cho Hội Thánh Roma. Vì vậy cho nên mới có sự gửi gắm ở trong câu 1 phần B. Vì ngày xưa không có hệ thống bưu điện, cho nên khi chuyển thơ, người ta phải nhờ một người để đem bức thơ đến cho người nhận. Và khi người mà mang bức thơ đi đó, mà bức thơ quan trọng mà dài đó, là phải có một cái người tinh cẩn. Cho nên bà Phê-bê đã được sứ đồ Phao-lô nhờ chuyển bức thư này cho tín hữu đang sinh hoạt tại hội thánh Roma. Kể như là người đại diện của Phao-lô, là người Phao-lô tin cậy. Trong hai câu ngắn ngủ của Roma đoạn 16 câu 1, câu 2, Phao-lô đã mô tả Phê-bê là số 1 là người chị em trong Chúa, thứ hai là người phục vụ giúp đỡ nhiều người, helper. Một nghĩa khác nó là một người đem lại ích lợi cho nhiều người. Trong thành phố, trong hải cảng Sankore, về địa lý của Kinh Thánh, Sankore là một địa danh, là một hải cảng của thành phố Corinto. Thành phố Corinto là một thành phố hải cảng đầy tội lỗi. Và chúng ta đã học trong sách thơ gửi cho hội thánh Corinto, ngay cả hội thánh cũng rất là nhiều điều rắc rối. Nhưng bà Phê-bê là một nữ chấp sự của hội thánh ở trong một cái vùng có ảnh hưởng rất là nhiều tội lỗi. Bà Phê-bê chắc là người được ảnh hưởng tốt tiếp tục chức vụ để chăm sóc tín hữu của tại hội thánh Sankore. Bà phải là người giàu có nên mới có tiền đi lên thủ đô La Mã, và nhân tiệm đó ông sứ đồ Phao-lô mới gửi bức thơ. Bà là người gia đình, bà được gọi là chị em trong Chúa. Bà là một phần ở trong gia đình thuộc linh của hội thánh. Thứ hai, gọi bà Phê-bê là nữ, là đầy tớ, là người phục vụ, mà chúng ta đọc vì người, câu 2 phần B. Thứ nhất là 1B là người làm nữ chấp sự của thánh Sankore, và thứ hai vì 2B là vì chính người đã giúp đỡ nhiều kẻ và cũng giúp tôi nữa. Khi nói tới chữ giúp đỡ, nói là ông dùng chữ deacon, có nghĩa là người phục vụ. Từ ngữ này đem thành cái chữ chấp sự. Hội thánh đầu tiên được gây dựng, được tổ chức, và hội thánh đã phát triển theo nhu cầu của mục vụ. Và từ đó người ta gọi deacon là người phục vụ. Bây giờ thì cái chữ chấp sự đó, người phục vụ, nó trở thành cái title, là một cái địa vị. Nhưng mà ngày xưa đó, hội thánh đầu tiên thì gọi những người là người phục vụ, là deacon, là người phục vụ, là người làm việc, chứ không phải là phong cho họ một cái chức vị chấp sự, à là người phục vụ. Bà Phê-bê đã trở thành người có trách nhiệm hầu việc Chúa tại hải cảng Sankore. Bà là người, vì là người chị em trong Chúa, vì là người hầu việc Chúa, và Phao-lô nói bà trở thành một người có ích lợi, helpful cho ông, và câu ghi thêm là và nhiều kẻ khác. Ích lợi cho một vài người là tốt rồi, ích lợi cho nhiều người là một điều cần phải lưu ý. Vì Phê-bê, chúng ta thấy có một cái sự kêu gọi trong chức vụ của quý bà, đó là chúng ta là người phục vụ Chúa, chúng ta là người thân, người chị em với các anh chị em trong Chúa. Nếu chúng ta không có ai thấy được cái chỗ mục vụ đó, thì ít ra chúng ta cũng để ý tới những cái bà kế tiếp, Perisin và Aquila. Phao-lô nói là người cùng làm việc, co-worker, co-labor, là người đồng công với công việc Chúa với Phao-lô. Câu 4, hai người liều chết để cứu mạng sống của sứ đồ Phao-lô. Đây cũng là một trong những cái tâm tình của một cái bà khác là Priscilla. Đến bà Mary, người có nhiều công khó vì anh em, là một trong những phẩm tính của người nữ hầu việc. Mary là người làm việc hết sức, bản dịch diễn ý là bà hết sức phục vụ người khác cho được ích lợi. Người có nhiều công khó, là một chữ được mô tả. Một cái nghĩa khác của chữ nhiều công khó vì anh em, có nghĩa là người có tinh thần vị tha là vì người khác. Bà Tryphona, bà Tryphosa là những người hầu việc Chúa sốt sắng. Tiếng Anh gọi là Lord's Workers. Những người đã làm việc rất là hết sức, so hard to the Lord. Bà mẹ của Rufu là Paulo đã gọi bà là người mẹ như là mẹ của tôi. Câu thứ 13, Paulo đã được mẹ của Rufu chăm sóc ông như là người con riêng của bà. Đó là lý do tại sao ông gửi lời chào thăm và nhắc đến cái sứ vụ hay là cái tâm tình của bà Ru, mẹ của Rufu cho ông. Hội thánh Houston ở đây chắc có những bà làm việc hết sức mình cho những người khác. Chắc có những người đối xử với người khác như con trai, con gái, để khiến cho những người được chăm sóc không bao giờ quên ơn quý bà. Lịch sử hội thánh có ghi bà Marcella sinh trong một gia đình hoàng tộc của La Mã năm 325. Sau Thiên Chúa Giáng sinh, bà đã được ông Jerome, là một người được Đức Giáo Hoàng Marcus ủy thác cho việc dịch Kinh Thánh từ tiếng Greek và Hebrew ra tiếng Latin. Và ngày hôm nay Hội Thánh Công Giáo có bản Latin Kinh Thánh là The Vulgate Bible. Đó là bản Kinh Thánh đã được ông Jerome phiên dịch. Và ông Jerome đã cảm ơn bà Marcella vì khi còn trẻ bà đã mất chồng, nhưng bà dành hết tất cả những tài sản thì giờ của bà để mở ra một cái trung tâm tỉnh nguyện. Và nơi đó ông Jerome được cơ hội đến đó để dành 3 năm ở trong một cái trung tâm với nhiều người hiến dâng thì giờ để phụ giúp với ông phê bình những cái bản dịch Kinh Thánh từ tiếng nguyên ngữ ra tiếng Latin để ông có thể hoàn tất cái bản dịch đó. Sau này bà Marcella trở thành một người nữ, mở ra một cái dòng tu cho người nữ đầu tiên trong hội thánh Tây Phương. Bà trở thành một người gương mẫu là chất chứa của cải trên trời hơn là thâu trữ của cải dưới đất. Thì bà đã dùng hết tất cả những tài sản của bà có trong một gia đình của hoàng tộc mà bà nhận để đầu tư hết cho công việc của hội thánh. Rất tiếc ngày hôm nay chúng ta sống trong một cái thời đại nhiều người, nhiều phong trào đòi quyền bình đẳng cho người nữ, và họ nhấn mạnh đến địa vị là position hơn là cái tâm tình phục vụ như hội thánh của Chúa. Và chúng ta thấy có nhiều sự tranh luận với nhau về cái vị trí cho người nữ hơn là thách thức các bà để dấn thân vào trong sự hầu việc Chúa và tâm tình. Tôi tin các bà tại hội thánh Houston đã nhận Chúa, đã kể mình là một phần trong gia đình của Chúa, đã trở thành người phục vụ Chúa. Câu hỏi để lại cho chúng ta, cho quý bà trong mùa, trong ngày phụ nữ, trong ngày của mẹ, là quý bà từ ngày tin Chúa đã giữ phần trong sự hầu việc Chúa bao nhiêu? Có ai đã đến cảm ơn quý bà, quý cô là đã đem lại cho họ những ích lợi cho họ chưa? Hội thánh Houston năm nay có bao nhiêu người trong danh sách quý bà phục vụ Chúa? Có bao nhiêu người đã dự phần trong sứ vụ rao giảng tin mừng về Chúa đã chết và sống lại? Chúa đã cứu mình và Chúa đã cứu những người, sẽ cứu những người khác. Hội thánh Houston ở đây có bao nhiêu người hiện nay cũng đang âm thầm đóng vai trò là cầu thay, chăm sóc mà không cần phải nói cho ai biết? Trong thập niên 1990 có 8 băng đảng ở tại miền đông của thành phố Los Angeles và đã khiến cho cái phố Boy Hate trở thành một nơi rất là bạo động. Họ liên tục đánh nhau chung quanh một cái hội thánh gọi là Dolores Mission Church, và ngày nào cũng có cướp giật, ngày nào cũng có người bị giết ở chung quanh nhà thờ. Và trong một tuần thì các bà họp nhau lại để học Kinh Thánh. Và khi quý bà trong nhà thờ này đã học tới câu chuyện Chúa Giêsu bước đi trên mặt nước, thì một bà mẹ nghe lại cái bài học này và được thách thức áp dụng, là không biết làm sao mình có thể cậy ơn Chúa để làm một cái việc khó giống như Phêrô muốn xin Chúa giúp mình đi bộ trên mặt nước. Sau đó mấy bà, một bà mẹ quyết định nói thôi chúng ta phải đi thăm mấy cái em ở trong băng đảng mới được. Và sau đó thì mấy bà lôi mấy bà khác thành 70 bà. Và tối mấy bà đi mua thức ăn, mua đờn guitar, mua chip, rồi đem tình thương của các bà đến để ăn chung, mua những chai Coca-Cola đến. Và khi tới với các em thì cho mấy em ăn, rồi hát với mấy em và nhắc các em về những cái bài hát quê hương mà các em được dạy từ lúc còn nhỏ. Các em tự nhiên thấy mấy bà tới, đem thức ăn tới, đem đường tới. Mấy em hồi trước giờ đánh nhau hoài, tự nhiên ngồi không biết làm cái gì hết. Và sau đó mấy tối thì cái vùng mà đánh nhau mỗi ngày, cướp giật mỗi ngày, tự nhiên trở nên yên lặng. Mỗi tối mấy bà tiếp tục đi ra cái phương cách xen vào sinh hoạt của ban đảng bất bạo động của các bà mẹ. Quý bà trong hội thánh Dolores Mission Church đã phá vỡ những quy luật bạo động và tranh chấp của các ban đảng tại vùng đông của thành phố Los Angeles. Cách trả thù bạo động của các em đã bị thách thức và đã bị biến đổi. Không phải là chuyện bất ngờ, qua cách các bà đã dùng những chuyến viếng thăm đầy tình thương, khi các mối tương giao của các bà ngừng ở đó, thì các em kể lại câu chuyện các em lo lắng vì không có công ăn việc làm, các em tức giận vì cảnh sát đến trong khu ở các em đánh đập cách rất là tàn nhẫn, các em giận dữ vì không có hy vọng vì mình sống trong một vùng rất là nghèo thiếu. Sau đó các bà tiếp tục hợp nhau thành lập một nhà máy làm cái bánh tortilla, thì biết, rồi sau đó làm bánh ngọt, rồi mở ra một cái chỗ để giữ con cho mấy em gái ở trong băng đảng, rồi mở ra những cái lớp dạy cho các em học ABC, học lớn lên các em nào đi bỏ học nữa chừng, mở ra những cái lớp dạy nghề, rồi mở ra những cái lớp làm sao khi cãi nhau thì làm sao để đừng có đánh nhau. Rồi các bà, một số bà thì đứng ở trong cái góc phố coi cảnh sát tới rượt mấy em, đối xử với mấy em như thế nào để báo cáo với những cái cấp khác hơn. Sau một thời gian thì khu phố đó, 8 băng đảng đó đã được Chúa thuyết phục và trở nên một vùng rất là bình yên. Chỉ vì một nguyên tắc là mấy bà đã học Kinh Thánh và đã áp dụng được một cái nguyên tắc là muốn đi thử trên mặt nước, làm một cái nguyên tắc thật là khó nhờ sức Chúa. Ai nói là mấy bà không thể thay đổi được xã hội? Ai nói là mấy bà không thể cải tiến được hoàn cảnh tệ hại chung quanh? Tất cả đều bắt đầu từ tấm lòng yêu mến Chúa và vâng lời Ngài, và quyết tâm nhờ sức Chúa để làm một điều mà mọi người nghĩ là không ai có thể làm được. Câu hỏi kế tiếp, làm sao các bà theo Chúa thực hiện những sứ vụ mà Chúa thách thức? Số 1, các bà có thể bắt đầu bằng cầu nguyện xin Chúa cho mình một tâm tình yêu mến Chúa
và vâng lời Ngài. Số 2, cầu nguyện xin Chúa cho mình có một việc nào đó để phục vụ người khác. Chắc chắn Chúa sẽ đem cho mình một cơ hội để phục vụ Chúa giữa vòng anh em. Trong khi các phong trào phụ nữ đẩy quyền bình đẳng đủ mọi cách, thì phụ nữ trong hội thánh đầu tiên sống giữa xã hội tội lỗi đã có người chọn phục vụ. Thứ ba, nhờ ơn Chúa giúp mình thực hành một điều Chúa hướng dẫn, chúng ta có thể học rất là nhiều lời của Chúa. Nhưng mà năm nay xin Chúa giúp cho mình lựa một nguyên tắc để áp dụng. Và nhờ sức Chúa, quý bà sẽ thay đổi được một số người, hay là ít nhất một người, khi quý bà nhờ sức Chúa để áp dụng. Thứ tư, nhờ ơn Chúa tìm một hai em trong hội thánh và ngày đêm cầu nguyện cho mấy em, cho tới khi mấy em được Chúa thăm viếng làm việc để trở thành những dụng cụ đắc lực cho thế hệ của các em. Thứ tư là phải mở, nhờ ơn Chúa mở cửa nhà của mình. Chúng ta bận rộn, mỗi lần khách tới nhà chúng ta thôi là chạy tứ tung hết, dọn dẹp rồi chúng ta mới dám cho khách tới. Nhưng mà có bà tên là Miber, vâng lời Chúa, vâng lời Chúa, lời hứa của Chúa Thánh Linh. Bà ở trong một khu nhà neighborhood, và trong mùa Giáng sinh bà mời 12 người chung quanh gần nhà bà đến để dự bữa tiệc Giáng sinh. Bà kể lại là lúc đầu bà nghĩ tới mời 12 người không biết Chúa, mà bà chỉ có một mình người biết Chúa sống trong khu vực đó. Bà nói bà không dám làm. Nhưng mà sau đó bà cầu nguyện, sau đó bà gửi cái card mời, thì 12 bà ở chung quanh đến. Mấy bà hàng xóm đó ai cũng uống rượu hết. Và mấy bà tới, mấy bà cũng hút thuốc nữa. Sau đó thì bà nói tôi cầu nguyện để xin Chúa cho những việc này không phải là vấn đề của con. Sau đó khi ăn uống nói chuyện rồi thì bà nói tôi xin một phút. Cái bà nói gì đây? Giảng nữa hả? Không, nhưng mà bà cũng nói là bà cũng nói một phút về ý nghĩa của mùa Giáng sinh. Sau đó bà mở một cái lớp giờ học Kinh Thánh chung, mời lại 12 bà cũ. Bà nói không ngờ 12 bà đó cũng trở lại. Và tới mùa xuân là 3 tháng sau, hầu hết các bà đã cầu nguyện tin Chúa. Tác giả K. Arthur là một số quý vị có nghe đi học Kinh Thánh chung. Bà nói nếu tôi là mục sư, tôi sẽ khích lệ các bà trong hội thánh nhờ ơn Chúa mở cửa nhà mình ra như là một chỗ nuôi dưỡng các bà khác để dìu dắt họ đến với Chúa. Houston trở thành một thành phố rất nhiều người Việt Nam đến, và đó là cái trend trong những ngày sắp tới. Chúng ta không phải cần chờ đợi ai hết, quý vị có thể bắt đầu công việc đó từ trong nhà của mình. Và quý bà phải chủ động chuyện đó, mấy ông tụi tôi không dám mở cửa. Bà Arthur nói không có không khí ở nhà là một tòa giảng hiệu quả hơn là tại nhà thờ. Những người chăm sóc phục vụ của nhóm phụ nữ Women of Faith ở trong nước Mỹ, như bà Graham cũng như bà Miber mới chia sẻ, nói là các bà không thu hút đến người nào nói mà không làm. Mấy bà muốn đến gặp những người không có nói chuyện lớn, không có nói chuyện thành công. Họ chỉ muốn đến để nghe chúng ta cách nào Chúa đã hành động qua những vật lộn, những thất bại của đời sống của mình. Chứ các bà không tới để nghe nói những cái chuyện lớn, chuyện thành công. Cho nên nhờ ơn Chúa chia sẻ với các chị em bạn hữu của mình, để cuối năm nay quý bà sẽ đem thêm nhiều bà khác đến với Chúa. ít nhất là một người mà quý bà có dịp tiếp xúc. Nhờ ơn Chúa khích lệ nhau, nhắc nhau đừng nhìn vào trào lưu chung quanh, nhưng hãy cầu nguyện xin Chúa cho con làm một điều gì cho Chúa hôm nay, và sau đó đặt đức tin và vâng lời Chúa hướng dẫn. Vì Chúa là Chúa của toàn cõi vũ trụ này, sẽ giúp cho các bà làm những việc lớn của Ngài từ hành động nhỏ nhất. Bà Becky O'Connell được tờ báo Chicago Tribune tháng 2 vừa rồi năm 2013 tặng cho một danh xưng là The Baby Whisperer, có nghĩa là người thì thầm với các em bé. Bà 65 tuổi và đã mở cửa nhà để cho một số em baby là thiếu nhi mới sanh bị bỏ rơi vì cha mẹ không muốn nhận, hay là một số em nhỏ bị đẻ ra rồi, hay là nhỏ bị cha mẹ đánh đập, cho nên các hội thiện nguyện phải đến để kiếm người. Bà Becky gom quần áo các em bé đủ thứ cỡ để trong phòng khách của mình. Bà để một cái nôi ở trong đó. Bà chuẩn bị để bất cứ giờ nào có một người social work gọi bà cần một chỗ cho một em bé bị bỏ rơi ở tạm. Nhờ bà chăm sóc thì bà sẽ mở cửa để giúp đỡ cho mấy em nhỏ này. Tờ báo Chicago ghi là từ hồi bà bắt đầu, bà đã giúp 77 em bé bị bỏ rơi. Mỗi năm là bà giữ 7 em ở trong nhà của mình một thời gian. Bà kể lại là năm 1999 khi con trai út của bà bị tai nạn xe qua đời, bà nói bà không có thể tập trung được để có thể làm được việc gì. Và sau đó một thời gian mà cầu nguyện xin là xin Chúa phải cho con làm cái gì, chứ còn ngồi kiểu này cứ nghĩ đến đứa con nhỏ thì không có thể làm gì được. Sau đó thì bà thấy tờ quảng cáo ở địa phương của nhóm người lo cho mấy em bé mà không ai chăm sóc. Họ cần một người làm cha, làm mẹ để chăm sóc những em bé mới sanh. Bà O'Connell là người rất là thích em bé, thương con trẻ, cho nên bà cầu nguyện và nói đây là chắc công việc thích hợp cho mình. Đây là công việc chắc mình có thể là dream job. Và bà đã mở cửa nhà ra, chuẩn bị các quần áo cho em, mấy em baby. Bà nói bí quyết của bà là phải chú ý tới các em bé, thiệt là hết sức chú ý với em. Bà nói những người xung quanh nói là khi có em bé ra đời thì làm cho người lớn nó rắc rối. Nhưng mà bà nói người lớn là làm rắc rối hơn.